SBS Việt ngữ.
Rất là bất ngờ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vừa mới bị một cái tai, và có thể nói là nhân tai trong hưởng hoàn lưu bão của cơn bão số 8. Nó đổ bộ ở phía nam từ Bình Thuận đổ vào Nha Trang, Khánh Hòa đã bị ảnh hưởng hoàn lưu bão trên nền mưa lớn, và đặc biệt là mưa lớn trong đêm 17 rạng sáng tháng 11, trong vòng 6 tiếng đồng hồ thì nước mưa là 320 ml trong vòng 6 tiếng. Đó là mưa rất lớn và liên tục. Nha Trang thì năm 2010 cũng đã có một cơn mưa đạt 10 ml, nhưng mà nó kéo trong 12 tiếng thì nó dài hơn, thì nó thoát nước tương đối dễ. Cho nên cơn mới đây ấy, đêm 17 và rạng 18 là cường độ rất lớn, thời gian rất nhanh. Nha Trang hiện lũ quét làm chết. Theo số liệu do Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang xác nhận với lại báo giới vào chiều ngày hôm qua là 18 trẻ, còn 2 người nữa. Có lẽ tổng số thương vong đến hôm nay mà mất tích thì cũng coi như chắc là 20, không thể dưới được đâu. Đấy là một cái hiện tượng rất lạ. Một cơn mưa ngắn như thế mà chết rất là nhiều người. Tức là cái người sinh sống ở Nha Trang ngoài 1980 đến nay là 38 năm rồi. Thì tôi thấy hiện tượng rất là vô cùng lạ. Và tìm hiểu thì chúng tôi cũng biết được nguyên nhân của nó. Nó có mấy cái nguyên nhân. Cái hiện tượng mà di dân ấy, thì những năm trước đây ấy, đói nghèo ở miền Bắc, đa số bà con là khổ sở không thể sống nổi, hoặc phải bỏ xứ đi vào trong miền Nam để mưu sinh. Thế thì những người nghèo khi đến Nha Trang ấy, thì họ không có đủ tiền để mà mua đất hay là mua nhà ở những cái chỗ nó tương đối thuận lợi, mà họ phải đi vào những vùng xa xôi hẻo lánh trong giáp núi tự khai khẩn, mà họ chiếm đất công đó, để họ làm thành cái nơi vườn tược, kia nhà cửa sơ sài để họ ở. Đấy, rồi lâu ngày thì theo luật đất đai thì cũng là của họ thôi. Đấy là một cái trường hợp. Thứ hai nữa mà họ không khai khẩn được thì họ cũng sang nhượng lại của những người dân địa phương đến đấy trước đó, thì với cái giá rất là rẻ mạt. Để cái hồi cái đấy vài chục năm thì những chỗ mà ở ven Nha Trang mà nó giáp núi thì nó cũng xa, cho nên là giá cả nó không đắt đỏ gì. Đấy là một cái đối tượng mà chịu cái lũ quét vừa rồi.
Dạ vâng. Trở lại thành phố Nha Trang thì ngay tại trung tâm thành phố lại bị lũ quét, mà thường thường lũ quét chỉ xảy ra tại những cái vùng núi non ở Bắc Bộ hay có những cái trận lũ quét. Nhưng mà tại sao lại ở ngay tại giữa thành phố Nha Trang mà lại có lũ? Thưa anh, trong thành phố có tổn thất về nhân mạng hay là tài sản gì không? Chẳng hạn như là chúng tôi tại Úc cũng chứng kiến những cái vụ mà lũ quét cả một cái thành phố, anh còn nhớ là xe cộ nó trôi lùn bình đó thưa anh. Thì tại Nha Trang có trường hợp đến như vậy không thưa anh?
Không, vừa rồi thì thực ra thế này, nói Nha Trang thì đúng là Nha Trang gặp địa phận mà xảy ra chết người đó. Lũ quét ấy, là thuộc về địa bàn của thành phố Nha Trang, về địa bàn hành chính ấy. Nhưng thực tế thì lũ quét là nó chỉ xuất hiện ở những chỗ nào có núi thì nó cũng tương đối xa Nha Trang một chút. Đấy, cái chỗ mà gần nhất ấy, là cái chỗ cứ đèo Rô Ri ấy, thì cách trung tâm Nha Trang cũng phải là 4-5 cây số gì đó. Thế còn ở trong Phước Đông thì cách Nha Trang cũng khoảng chục cây số thì cũng bị lũ quét. Đấy là chân núi thì nó cũng là vùng ven. Chứ còn trung tâm Nha Trang ở mặt bằng ngay sát biển ấy, có lũ quét, có mưa lớn và ngập tắc úng rất là nhiều nơi. Và hiện tượng mà trôi cả ô tô thì chưa có, nhưng mà phải nói là trong ngày hôm đó, đêm 17 sáng 18 cho đến tận chiều 18, tối tầm 18 thì mới tạm bớt. Chứ còn là hơn một ngày như thế là phố Nha Trang gần như tê liệt về đường bộ, coi như là nhiều chỗ ngập sâu, xe cộ không thể đi lại, cũng không thể lội được. Và đường sắt cũng tắc, và cái đường ra sân bay Nha Trang Cam Ranh ấy, cũng bị sạt lở tắc. Đường đi lên thành phố Đà Lạt cũng bị sạt lở, cũng tắc. Đường tàu lửa từ Nha Trang đi phía Bắc và phía Nam cũng đều bị tắc.
Dạ thưa anh, tình trạng ngập úng là có lẽ như anh nói lúc nãy là hệ thống thoát nước không kịp để thoát nước ra khỏi thành phố do dân chúng cất nhà bừa bãi hay thế nào thưa anh?
Vâng, đúng thế. Tức là cái hiện tượng quy hoạch bừa bãi xây cất ồ ạt ở Nha Trang là nó đã có hơn chục năm nay rồi. Trước đây tôi nhớ là vào năm 2010, tạp chí điện lý du lịch của Hoa Kỳ á, là một tạp chí rất là nổi tiếng đó, thì họ dựa trên kết quả bình chọn của hơn 300 chuyên gia về du lịch và sinh thái trên toàn thế giới, và họ đã xếp Nha Trang vào một trong 10 bãi biển tồi tệ nhất trong 99 bãi biển nổi tiếng thế giới. Và họ giải thích rõ lý do là do xu hướng thương mại hóa quá nóng và xây cất bất hợp lý. À, đây là cái bờ biển Nha Trang này đã như thế rồi. Tại vì suốt khoảng tôi để ý khoảng 15 năm trở lại đây á, thì bắt đầu là cái hiện tượng du khách đổ về Nha Trang nhiều hơn trước rất nhiều. Và Nha Trang là vùng đất hứa, là vùng đất vàng cho những nhà đại gia đầu tư về kinh doanh du lịch, thì họ chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt thôi. Họ xây thật nhiều khách sạn lên để họ đón khách, họ lấy tiền thôi, nhưng mà họ không thể lường được cái hại của cái việc là xây cất bất hợp lý. Thì sau này những du khách mà gọi là có tiền, cái dạng có yêu cầu cao, họ sẽ quay lưng mà chỉ đón là được là những người Trung Quốc với cái mức dịch vụ khiêm tốn và ồn ào thôi. Chính quyền của các thời kỳ mấy ông chủ tịch thì ông nào cũng thế, biết quy hoạch chứ không phải không. Chúng hồi đó tôi biết rất rõ quy hoạch đường đâu đấy ngon lành lắm, nhưng mà họ xé quy hoạch, nghĩa là họ cứ tí bừa cho các nhà đầu tư để họ đi đêm với nhau, cho nên nó rất tai hại. Thế mật độ người đông lên và cơ sở tầng thì không đủ đáp ứng, cho nên ngập lụt là chuyện tất yếu.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trở lại vụ thiên tai mà anh cũng nói là nhân tai, thì thưa anh, cái vấn đề cứu trợ những người bị ngập lụt đến nay là qua ngày thứ ba thì tiến hành như thế nào thưa anh?
Vâng, thì theo chỗ tôi biết như nhiều lần trước, thế lần này cũng vậy thôi, thì cái việc mà chuyển động của các cái hệ thống của nhà nước ấy, nó rất là chậm chạp. Còn chỉ đợt vừa rồi thì có một số người dân người ta tự phát, người ta đến những cái nơi đó, người ta tự đưa tiếp tế, đưa tiền bạc hoặc là thực phẩm hoặc là quần áo giúp đỡ lẫn nhau thế thôi, chứ còn hiện nay là chưa có, là cũng như những lần trước ấy, là cái việc giúp đỡ cho bà con mà bị thiên tai đó nó cũng chưa bao nhiêu đâu.
Dạ vâng, với anh là một người ở tại thành phố Nha Trang gần 40 năm, thì thưa anh, liệu rằng chính quyền cần nên làm gì để tránh những trường hợp đã xảy ra trong 3 ngày qua thưa anh?
Vâng, thì về mặt lâu dài mà nói, như tôi cũng đã từng viết trên những cái trang mạng thì là đúng ra là nhà nước ấy, trong quá trình mà gọi là phát triển kinh tế xã hội, có tí những cái dự án đầu tư rồi thu hồi đất vân vân gì đó, thì cái sự quan tâm đến đời sống của người dân, người nghèo rất là ít, nói là hầu như không quan tâm mấy. Thì tôi đang nói là tại sao mà đất người ta, bà con nghèo người ta đang sinh sống ở đấy, thì các vị nhân danh là chuyện phát triển nó bị thu hồi rồi giao cho những đại gia làm dự án bất động sản để họ làm giàu được. Nên những người dân mà họ bất bình không chịu đi thì nhà nước lại đi đưa cả lực lượng vũ trang đến để mà cưỡng chế người ta được. Thế thì tại sao mà trước những cái thiên tai mà đã có dự báo như thế rồi sẽ có mưa lũ thế này thế kia, thế mà không thể đưa lực lượng vũ trang đến cưỡng chế bà con ra khỏi tức thời đối với thiên tai thôi, chứ còn về mặt lâu dài thì nên trách nhiệm của nhà nước là phải đưa những cái vùng quy hoạch tái định cư cho người ta ở những cái vùng an toàn, chứ cứ để dân sống tự phát ở những cái vùng ven núi rất nguy hiểm như thế, thì thế là trách nhiệm của nhà nước. Tôi nghĩ là chính quyền địa phương cần phải xem xét lại chuyện này, và nếu như địa phương không làm được, không quan tâm đúng mức, thì trung ương phải có cái gì đó đôn đốc nhắc nhở và hướng dẫn thế nào đó để buộc địa phương người ta phải làm, để vì tính mạng người dân là quan trọng nhất. Chứ được để bây giờ nó xảy ra rồi, xong là ông thủ tướng ngồi ở trung ương ông đánh một bức điện ông chia buồn rồi ông chỉ đạo lật đật như thế thôi, rồi đâu lại vào đấy nhiều năm nay rồi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.